tạp chí Kinh tế.
Thổ Nhĩ Kỳ đang đứng trước một thách thức kép. Về đối nội thì Ankara đang phải trực diện với một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng nhất kể từ 20 năm qua, với những hậu quả chính trị khó lường một năm trước bầu cử. Về đối ngoại, Tổng thống Erdogan vừa bị thêm một vố đau do Kazakhstan, một lá chủ bài của Ankara tại Trung Á, lệ thuộc nhiều hơn vào nước Nga. Nhà nghiên cứu Tolga Bilanes, Đại học Galatasaray ở Istanbul phân tích về đối thoại Nga-Thổ Nhĩ Kỳ thêm phức tạp khi mà lợi ích của đôi bên chồng chéo lẫn với nhau. Argentina thường giữ kỷ lục trên thế giới về lạm phát, thế nhưng năm ngoái đã bị Thổ Nhĩ Kỳ xoán ngôi. Theo thống kê của Ankara được công bố hôm 2 tháng Giêng vừa rồi, 2021 cho thấy chỉ số tiêu thụ tại quốc gia với 85 triệu dân này tăng 36%, cao gấp 7 lần so với dự phóng của chính phủ. Đồng tiền quốc gia mất giá gần một phần nửa so với đô la, hóa đơn nhập khẩu do vậy tăng lên gấp đôi, 15% dân số trong tuổi lao động thất nghiệp. Và theo các nhà quan sát Thổ Nhĩ Kỳ thì con số chính thức này thấp hơn nhiều so với thực tế. Những khó khăn chồng chất đó xuất phát từ nhiều yếu tố. Một là giá xăng dầu, nguyên liệu, nhu yếu phẩm trên toàn thế giới đã tăng lên cao trong năm vừa qua. Thứ hai là Thổ Nhĩ Kỳ lệ thuộc quá nhiều vào nhập khẩu năng lượng, mỗi năm phải chi ra gần 50 tỷ đô la để mua vào dầu khí của nước ngoài, chủ yếu là của Nga. Với việc đồng tiền quốc gia mất giá, đấy là một tai họa. Nguyên nhân thứ ba giải thích khủng hoảng kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại là nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài đang cạn kiệt, từ 20 tỷ năm 2007 đã rơi xuống còn có 5,5 tỷ vào năm ngoái. Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Quan hệ Quốc tế và Chiến lược IRIS của Pháp, ông Didier Billon, nói đến một sự sụp đổ về tín nhiệm của các nhà đầu tư quốc tế đối với chính quyền càng lúc càng độc đoán trong tay Tổng thống Erdogan. Đặc biệt là kể từ 2016 sau cuộc đảo chính hụt. Nguy hiểm hơn nữa là chính sách kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ đang đi lầm đường. Trong bài tham luận đăng trên trang nhà hôm 10 tháng Giêng vừa rồi, ông Didier Billon không quên những yếu tố nhất thời làm suy yếu kinh tế Thổ Nhĩ Kỳ hiện tại. Đứng đầu trong số đó là những tác động dây chuyền COVID-19 dẫn tới, nhưng tình hình đã trở nên thực sự nghiêm trọng. Do từ 2018, Tổng thống Erdogan tập trung quyền lực kể cả trong lĩnh vực kinh tế. Tác giả bài viết nêu bật những chỉ thị bất cập Tổng thống Recep Tayyip Erdogan đã áp đặt, từ quyết định giảm lãi suất chỉ đạo cho đến việc liên tục sa thải các chuyên gia cao cấp của Ngân hàng Quốc gia, thay thế Bộ trưởng Tài chính. Như thế, giải pháp thay đổi nhân sự ấy là một ngõ thoát hiểm cho phép chấm dứt lạm phát. Một phần các chuyên gia kinh tế của Thổ Nhĩ Kỳ, các tổ chức công đoàn, các chính trị gia trong hàng ngũ đối lập đã báo động về những biện pháp vô hiệu quả đó, nhưng mọi tiếng nói bất đồng đều đã bị gạt ngoài tai. Vấn đề đặt ra là đến mùa xuân năm tới, Thổ Nhĩ Kỳ bầu lại Tổng thống và Quốc hội. Đảng cầm quyền của Tổng thống Erdogan cần lấy lại hào quang trong lòng cử tri. Một trong những chìa khóa cho phép tháo gỡ bế tắc phải chăng đang đặt tại nước Nga? Trả lời đài RFI tiếng Việt, giáo sư Bilanes giảng dạy tại Đại học Galatasaray, Istanbul, điểm lại quan hệ mật thiết về kinh tế giữa Thổ Nhĩ Kỳ với nước Nga.
Est une augmentation quasi constante depuis les années 90. On était à 4 milliards de dollars.
Về khối lượng tổng trao đổi mậu dịch giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Nga liên tục gia tăng từ thập niên 1990. Đang từ 4 tỷ đô la năm 1997 đã đạt tới 26 tỷ vào năm 2019, và đương nhiên là giao thương hai chiều bị sa sút do khủng hoảng y tế. Nga hiện là đối tác thứ nhì của Thổ Nhĩ Kỳ, Moscow xuất khẩu năng lượng và mua vào nông phẩm ở chiều ngược lại. Cán cân thương mại nghiêng về phía Nga. Thổ Nhĩ Kỳ lệ thuộc vào khí đốt và dầu hỏa của nước ngoài mà Nga là nguồn cung cấp đến 30% năng lượng nhập khẩu của Thổ Nhĩ Kỳ. Ngoài ra, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ sẽ do Nga xây dựng. Trong ngành du lịch, một lĩnh vực tương đương với 5% GDP, 20% du khách ngoại quốc là người Nga. Cuối cùng thì vũ khí cũng là một yếu tố quan trọng trong quan hệ song phương. Năm 2019, hợp đồng trang bị hệ thống tên lửa S-400 của Nga đã gây ra một khủng hoảng ngoại giao sâu đậm giữa chính quyền Ankara với các đồng minh phương Tây.
Nhưng bang giao giữa Thổ Nhĩ Kỳ với Nga ngày nay, hay là giữa Liên Xô cũ và xa hơn nữa là giữa hai đế chế Ottoman với đế quốc Nga, chưa bao giờ suôn sẻ. Xung đột quân sự đã từng xảy ra 14 lần trong quá khứ, từ thế kỷ thứ 16 cho đến đệ nhất thế chiến, bởi đôi bên có những quyền lợi đối chọi với nhau. Vấn đề đặt ra là vùng ảnh hưởng của hai quốc gia đó thường chồng chéo với nhau. dưới thời Liên Xô cũ, thì Thổ Nhĩ Kỳ từ năm 1952 đã gia nhập Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Thế rồi khi Liên Xô sụp đổ năm 91, Nga và Thổ vẫn trong thế kình nghịch. Dưới thời Tổng thống Vladimir Putin thì Moscow muốn kiểm soát trở lại các nước Cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết cũ, và điều đó càng khiến xung khắc đôi bên hằn sâu thêm. Điển hình nhất là liên quan đến hồ sơ Ukraine, Ankara không chấp nhận việc Moscow thôn tính bán đảo Crimea. Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên của NATO, bán drone cho chính quyền Kiev. Dù vậy, Tổng thống Erdogan không về hùa với phương Tây để trừng phạt nước Nga xâm chiếm vùng lãnh thổ Crimea của Ukraine. Tháng 11 vừa qua, tại thủ đô Ankara, Tổng thống Erdogan đã chủ trì lễ khai sinh ra Tổ chức các quốc gia nói tiếng Thổ. Đây là hậu thân của Hội đồng các quốc gia nói tiếng Thổ, hoạt động từ 2009. Tổ chức này bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ và 4 nước ở Trung Á, tức là Azerbaijan, Kazakhstan, Kyrgyzstan và Uzbekistan. Tolga Biganesh thuộc Đại học Istanbul phân tích vì sao Trung Á, cho dù là sân sau của nước Nga, nhưng luôn là một vùng Ankara muốn nhắm tới.
Trung Á là một khu vực ưu tiên đối với Thổ Nhĩ Kỳ. Kể từ năm 1991, Ankara đã rất hân hoan trước việc năm quốc gia trong vùng giành được độc lập bởi có một sự gần gũi về ngôn ngữ, về sắc tộc, lịch sử, văn hóa cũng như tôn giáo, và Thổ Nhĩ Kỳ muốn lôi kéo khối này vào quỹ đạo của mình. Đương nhiên là bên cạnh đó là những quyền lợi kinh tế. Ankara tìm kiếm những thị trường mới cho doanh nghiệp và muốn củng cố ảnh hưởng tại Trung Á, xem đó là một bệ phóng mới tạo thêm sức mạnh cho Thổ Nhĩ Kỳ. Giới lãnh đạo nước này từ thập niên 90 đã có tham vọng mở ra với một thế giới thuộc ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ, trải dài từ vùng biển Adriatic đến tận vạn lý trường thành. Ankara muốn phát triển hệ thống các đường ống dẫn dầu và khí đốt với các nước Trung Á. Hơn 4.000 doanh nghiệp Thổ Nhĩ Kỳ đang hoạt động trong khu vực này. Đồng thời, Ankara cũng mở rộng các mối quan hệ từ ngoại giao cho đến văn hóa, tôn giáo với các nước này. Tháng 11 năm ngoái, với sự vận động của chính quyền Erdogan, tổ chức các quốc gia thuộc văn hóa thổ đã được khai sinh. Nhưng cuộc khủng hoảng Kazakhstan vừa qua đã cho phép Nga ghi được một bàn thắng quan trọng, và phải nói là điều đó đang khiến Thổ Nhĩ Kỳ lo ngại.
Do vậy, trong cuộc khủng hoảng tại Kazakhstan vừa qua, khi mà chính quyền của Tổng thống Tokayev cầu viện tổ chức Hiệp định An ninh Tập thể OTSC mà đứng đầu là Nga can thiệp để dẹp loạn, thì Ankara thực sự cảm thấy đang bị gạt ra bên lề.
Kazakhstan là một lá chủ bài ở Trung Á nhờ trọng lượng về địa lý, nhờ các nguồn dự trữ năng lượng, nhờ tầm cỡ lịch sử của quốc gia này. Tuy nhiên, chưa bao giờ Thổ Nhĩ Kỳ lấn át được ảnh hưởng của Nga trong toàn bộ khu vực Trung Á. Đó là chưa kể đến một đối tác vừa mới nổi lên gần đây là Trung Quốc. Thậm chí là quyền lợi về kinh tế của Bắc Kinh đối với khu vực này bắt đầu đe dọa đến lợi ích của Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Nói cách khác, Nga đóng vai trò sen đầm ở châu Á, Trung Quốc là ông chủ ngân hàng, ảnh hưởng của Thổ Nhĩ Kỳ bị thu hẹp lại trên phương diện văn hóa và tôn giáo. Và rõ ràng là Ankara không đủ phương tiện kinh tế để thực hiện những tham vọng chính trị của mình.
Nhưng những tham vọng chính trị đó bị hạn chế bởi những phương tiện tài chính eo hẹp, chuyên gia Tolga Bilanesh, Đại học Istanbul kết luận.
Les difficultés économiques de la Turquie ont souvent limité.
Chính những khó khăn về kinh tế thường xuyên giới hạn tham vọng về chính trị của Ankara đối với khu vực. Cho dù Nga và Thổ Nhĩ Kỳ nỗ lực sưởi ấm băng rào, thì quan hệ song phương luôn bị những hiểm khích quá khứ tác động. Hiện tại, quan tâm hàng đầu của Thổ Nhĩ Kỳ là khó khăn kinh tế. Đồng tiền quốc gia mất giá 50% từ đầu năm ngoái 2021 cho đến nay so với đô la và euro. Sức mua của người dân qua đó tụt dốc mạnh. Hơn thế nữa là một quốc gia phải nhập khẩu dầu hỏa và khí đốt. Hóa đơn năng lượng với Thổ Nhĩ Kỳ lại càng thêm nặng. Bình thường ra mỗi năm Thổ Nhĩ Kỳ huy động 45 tỷ đô la để bảo đảm nhu cầu về năng lượng. Với tình hình hiện tại, giá nguyên liệu trên thế giới tăng cao, Thổ Nhĩ Kỳ chịu chung luật chơi của thị trường. Các khoản nhập siêu và thâm hụt ngân sách càng thêm nghiêm trọng. Giới phân tích không loại trừ khả năng là Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lại phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng tương tự như hồi 2001, và chính khủng hoảng đó đã dẫn tới một sự thay đổi về chính trị.